Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Còn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 28 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp tục sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi cộng đồng dân Chúa. Và chương trình sẽ kết thúc với mục giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp truyền giáo với loan báo tin mừng khác nhau ở chỗ nào. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha tuyên bố thẩm quyền về các chủng viện trong giáo hội, từ nay thuộc Bộ Giáo sĩ, và thẩm quyền về sách giáo lý, từ nay thuộc Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Ngài công bố quyết định trên đây trong lời cảm ơn vào cuối phiên họp khoáng đại thứ 22 sáng hôm qua, 27 tháng 10, cũng là phiên cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, kỳ thứ 13. Trước đây thẩm quyền về các chủng viện thuộc Bộ Giáo dục Công giáo và thẩm quyền về các sách giáo lý thuộc Bộ Giáo sĩ. Đức Thánh Cha cho biết tông thư tự sắc về việc thay đổi thẩm quyền này sẽ được công bố để xác định lãnh vực và năng quyền liên hệ. Đức Thánh Cha cũng cho biết sở dĩ Ngài tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày 24 tháng 11 tới đây để bổ nhiệm thêm 6 hồng y mới là để bổ túc cho công nghị ngày 18 tháng 2 năm nay, trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng, với một cử chỉ nói lên tính chất hoàn vũ của giáo hội, chứng tỏ rằng giáo hội là giáo hội của mọi dân tộc, nói mọi ngôn ngữ, và luôn luôn là giáo hội của lễ hiện xuống, không phải giáo hội của một đại lục, nhưng là giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tại Thượng Hội đồng Giám mục này, chúng ta đã nghe thấy giáo hội ngày nay cũng tăng trưởng, sinh động. Ví dụ, tôi nghĩ đến những gì đã được nói về giáo hội tại Campuchia, nơi mà giáo hội đức tin được tái sinh, hoặc về giáo hội tại Na Uy và bao nhiêu nơi khác. Chúng ta thấy ngày nay, Chúa vẫn hiện diện và quyền năng tại những nơi không ngờ, Chúa vẫn hoạt động qua các công việc và những suy tư của chúng ta.
Đức Thánh Cha xác quyết rằng, cho dù giáo hội cảm thấy những cơn gió thổi ngược, nhưng giáo hội đặc biệt cảm thấy những luồng gió của Chúa Thánh Linh giúp đỡ chúng ta, tỏ cho chúng ta con đường đúng. Và như thế, chúng ta tái hăng hái tiến bước và cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta cuộc gặp gỡ thực sự có tính chất công giáo này. Cũng trong lời kết thúc, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn các nghị phụ, các dự thính viên và chuyên viên, cũng như các chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục, ba vị Hồng Y Chủ tịch, Đức Hồng Y Tổng Tường Trình Viên, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký đặc biệt. Nhiều vị đã làm việc suốt ngày, nhiều khi cả ban đêm nữa, cho công nghị giám mục này. Trước đó, 252 nghị phụ đã thông qua 58 đề nghị để đệ trình lên Đức Thánh Cha. Đức Tổng Giám mục Eterovic tuyên bố phiên họp sáng hôm qua là phiên họp cuối cùng và không có phiên họp ban chiều như đã dự định trong chương trình. Sau phiên họp ban sáng, các nghị phụ và các tham dự viên khác đã dùng bữa tiệc huynh đệ do Đức Thánh Cha khoản đãi.
Vatican, Tòa Thánh tuyên bố kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời chính thức của huynh đoàn Thánh Pio X về các đề nghị huynh đoàn cần chấp nhận để được tái hiệp thông với Tòa Thánh. Huynh đoàn này gồm những tín hữu công giáo thủ cựu ly khai với Tòa Thánh từ năm 1988 và từ lâu đang theo đuổi tiến trình đối thoại để hòa giải. Trong tuyên ngôn công bố hôm qua, 27 tháng 10, Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa khẳng định rằng, Ủy ban nhân cơ hội này để loan báo rằng, trong lá thư gần đây nhất, ngày 6 tháng 9 năm 2012, Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X cho biết là cần thêm một thời gian suy tư và nghiên cứu để chuẩn bị câu trả lời đối với những sáng kiến sau cùng của Tòa Thánh. Tình trạng hiện nay của cuộc thảo luận giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Linh Mục nối tiếp 3 năm nói chuyện về đạo lý và thần học qua một ủy ban hỗn hợp, nhóm họp 8 lần, để nghiên cứu và thảo luận về những vấn đề tranh biện liên quan đến sự giải thích về một vài văn kiện của Công đồng Trung Vatican II. Vừa khi các cuộc thảo luận đạo lý kết thúc, hai bên đã tiến đến một giai đoạn thảo luận trực tiếp hơn, nhắm đến sự hòa giải với Tòa Thánh mà Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X rất muốn thực hiện với Tòa Thánh Phêrô. Trong tiến trình tích cực dần dần tái hội nhập này, các giai đoạn quyết định khác đã được Tòa Thánh vượt qua. Hồi năm 2007, với việc nới rộng trên toàn thể giáo hội, hình thức ngoại thường của nghi lễ Roma qua tự sắc Summorum Pontificum, và năm 2009, Tòa Thánh giải các vạ tuyệt thông. Trên con đường cam go này, một điểm quan trọng đã được đạt tới cách đây vài tháng. Đó là ngày 13 tháng 6 năm 2012, khi Ủy ban Tòa Thánh trình bày cho Huynh đoàn Thánh Pio X một tuyên ngôn đạo lý có kèm theo một đề nghị bình thường hóa quy chế của Huynh đoàn này về phương diện giáo luật trong giáo hội công giáo. Ngày nay Tòa Thánh đang chờ câu trả lời chính thức của các bề trên Huynh đoàn Linh mục về hai văn kiện nói trên. Sau gần 30 năm chia cách, điều dễ hiểu là cần có thời gian để hấp thụ ý nghĩa của những tiến triển gần đây. Vì Đức Thánh Cha Biển Đức XVI tìm cách tạo điều kiện thuận lợi và bảo tồn sự hiệp nhất của giáo hội qua việc thực hiện sự hòa giải được mong đợi từ lâu của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X với Tòa Thánh, sự biểu lộ đặc biệt sứ vụ Phêrô hiện nay nên cần phải kiên nhẫn, thanh thản, kiên trì và tin tưởng.
Dublin, số tín hữu công giáo tại Cộng hòa Ireland đạt tới mức kỷ lục trong năm ngoái. Theo kết quả cuộc kiểm tra dân số do Văn phòng Thống kê Trung ương của Ireland công bố ngày 18 tháng 10 vừa qua, giáo hội công giáo tại nước này hiện có 3.860.000 tín hữu. Đây là con số cao nhất từ khi Văn phòng Thống kê Trung ương được thành lập. Tuy nhiên, tỷ lệ công giáo tại nước này suy giảm, sau khi đạt tới tột đỉnh 96% hồi năm 1961. Hiện nay, số tín hữu công giáo tại Ireland chỉ còn chiếm 84% dân số toàn quốc. Sở dĩ số tín hữu công giáo tại Ireland gia tăng là do sự nhập cư của người công giáo từ các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu, nhất là người Ba Lan, kể từ năm 2004, khi Cộng hòa Ireland thiết lập chế độ tự do đi lại. Hàng chục ngàn người Ba Lan đến định cư tại Ireland và trở thành nhóm dân đông thứ hai tại đây. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận sự gia tăng của những người không tín ngưỡng. Hiện nay có khoảng 277.000 người thuộc diện này, tức là tăng gấp 4 lần trong vòng 20 năm qua. Số người Hồi giáo cũng tăng gấp đôi trong vòng 10 năm và hiện có 49.000 tín hữu.
Panama, giáo hội công giáo tại Panama hy vọng có cuộc đối thoại tại nước này để giải quyết cuộc tranh chấp liên quan đến dự luật tư hữu hóa đất đai. Theo dự luật thứ nhất do Tổng thống Ricardo Martinelli đề xướng, chính phủ được phép bán đất gần kênh đảo Panama cho các xí nghiệp quốc tế. Với biện pháp này, chính phủ hy vọng sẽ thu được hàng tỷ Mỹ Kim cho công quỹ quốc gia. Tuy nhiên, những người chống đối dự luật sợ rằng việc bán đất cho các xí nghiệp nước ngoài như thế sẽ phá hủy nền kinh tế địa phương và đe dọa hơn 30.000 công ăn việc làm của dân chúng. Trong những ngày qua, các cuộc biểu tình chống dự luật bán đất đã biến thành các vụ đụng độ với nhân viên công lực, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Đức cha Audilio Aguilar Aguilar, giám mục giáo phận Colón và Gunayala, đã được các công đoàn và các phong trào xã hội thỉnh cầu làm trung gian trong cuộc xung đột hiện nay. Trong giáo phận của ngài có một trong những hải cảng tự do mậu dịch lớn nhất thế giới. Theo báo Critica số ra ngày 24 tháng 10 vừa qua, Đức cha Aguila thấy rất có hy vọng chính phủ và các công đoàn cùng với phe chống đối dự luật bán đất ngồi vào bàn thương thuyết để giải quyết tranh chấp.
Đài Bắc, hôm 20 tháng 10 vừa qua, đã có những buổi lễ kỷ niệm được cử hành tại Đài Loan nhân dịp 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa Trung Hoa và Tòa Thánh bắt đầu từ năm 1922 và được chính thức thành lập vào tháng 10 năm 1942, sau khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Trung Quốc hồi năm 1949. Đức Sứ Thần Tòa Thánh bấy giờ là Đức Tổng Giám mục Antonio Ribéry bị trục xuất khỏi Hoa Lục vào tháng 9 năm 1951. Vài năm sau, Tòa Sứ Thần được mở lại tại thủ đô Đài Bắc và từ năm 1971, Tòa Thánh chỉ cử một đức ông làm đại biện tại Đài Bắc. Với thời gian, Đài Loan ngày càng bị cô lập trên chính trường thế giới, nhưng nước này vẫn duy trì đại sứ quán cạnh Tòa Thánh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hồng Ân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Đức tin của người mù.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông, thì con ông Timê tên là Bartimê, một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu, con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, người gọi anh." Anh ta liệng áo choàng, đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo người. Đó là lời Chúa.
Đức tin của anh đã cứu chữa anh. Câu nói của Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng người mù Bartimê được chữa lành là nhờ anh đã tin. Vâng, niềm tin vào Đức Giêsu đã đưa người mù ra khỏi bóng tối của cuộc đời và giúp anh bước theo Đức Giêsu như một người môn đệ. Quý vị thính giả thân mến, năm nay Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta canh tân lại đời sống đức tin của mình. Chuyên niệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể nhận ra nơi người mù Bartimê một mẫu gương sống đồng về đời sống đức tin. Đức tin của anh khởi đi từ khi anh nhận ra giới hạn nơi bản thân mình, đồng thời ý thức rằng Đức Giêsu là niềm hy vọng duy nhất của anh. Niềm tin của người mù Bartimê vào Đức Giêsu khởi đi từ một khao khát cháy bỏng trong anh. Sinh ra đã phải gánh chịu cảnh mù lòa, anh thấy mình phải chịu biết bao thiệt thòi so với những người xung quanh. Trước mắt anh chỉ là một bóng đen sâu thẳm, bao trùm phủ kín. Anh không có nhiều kinh nghiệm về vẻ đẹp của thế giới xung quanh mình. Chịu cảnh mù lòa là lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Anh đành phải chấp nhận thân phận của một người ăn xin bên vệ đường, sống nhờ vào lòng tốt của người khác. Đất là giường và bầu trời mênh mông chính là nhà. Anh chỉ có duy nhất một mảnh áo che thân, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Nhưng anh vẫn luôn ấp ủ một hy vọng. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó ánh mắt của anh sẽ được mở ra và cuộc đời sẽ thay đổi. Đó là hy vọng mà người mù này vẫn hằng ấp ủ. Hy vọng đó làm anh sống và sống vui tươi. Tuy nhiên, anh cũng ý thức rằng để thực hiện được ước mơ đó, anh cần gặp một đấng Messia, đấng mà người Do Thái đã mong đợi nhiều thế kỷ nay. Vào một ngày nọ, anh nghe đến danh Giêsu. Người ta đồn thổi về người, về những điều người giảng và những phép là người đã làm cho dân. Khi nghe thấy điều đó, tâm hồn anh bỗng lóe lên một hy vọng. Thế là từ đó, anh không bỏ lỡ một cơ hội nào để nghe biết về Thầy Giêsu. Và anh ước ao gặp người. Anh hiểu rằng chỉ có Thầy Giêsu mới có thể thay đổi số phận của mình. Là một người hành khất mù lòa, hẳn anh đã phải vất vả để có những thông tin về Đức Giêsu. Anh phải dò hỏi những người ân nhân của mình và cả những bạn đồng nghiệp. Đâu đó, anh vẫn nghe những tiếng xì xầm và thái độ khinh khi. Họ bảo rằng hy vọng của anh chỉ là hão huyền, rằng anh bị mù đó là số phận của anh. Không ai có thể thay đổi được. Nhưng đối với người mù này, thì những khó khăn, những vất vả đó có giá chi? Vì đơn giản, đối với anh, Đức Giê-xu là tất cả, là hy vọng duy nhất. Anh nghĩ rằng chỉ có Giê-xu là đấng có thể giải phóng anh ra khỏi bóng tối của cuộc đời. Vâng, thưa quý vị thính giả, đức tin của người mù khởi đi từ việc anh ý thức về nhu cầu của mình. Anh có một khao khát, và anh hiểu rằng mình không thể thực hiện được khao khát đó, mà chỉ có Thầy Giê-xu thực hiện được. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật và những tiến bộ của con người trong thời đại hôm nay khiến nhiều người cảm thấy không cần đến Thiên Chúa nữa. Họ cho rằng con người có thể làm được mọi chuyện, giải quyết được mọi vấn đề. Với một não trạng như thế, họ không mở lòng mình ra để đón nhận quà tặng đức tin, một món quà được Thiên Chúa trao ban một cách nhưng không cho con người. Để lãnh nhận ơn cứu độ, con người cần khiêm tốn mở lòng mình ra để đón nhận. Tiếc thay, có nhiều người trong thời đại chúng ta chỉ có thể cho người khác chứ không bao giờ đủ khiêm tốn để đón nhận. Để lãnh nhận hồng ân cứu độ, điều quan trọng là chúng ta phải có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, một sự ý thức về những giới hạn và nhu cầu của mình. Đức tin là tín xin vâng trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Chỉ có những ai có tâm hồn đơn sơ bé nhỏ mới có thể đáp trả lại tiếng xin vâng này. Ước gì trong những tình huống khó khăn và thất vọng, khi Đức Giê-xu hỏi chúng ta, anh muốn ta làm gì cho anh, chúng ta can đảm và khiêm tốn thưa lên rằng, lạy Thầy, xin cho tôi được thấy.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị tiếp tục nghe sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa.
Quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 sẽ kết thúc vào sáng Chủ nhật hôm nay 28 tháng 10 với thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành với các nghị phụ tại đền thờ Thánh Phêrô trước khi giả từ thủ đô giáo hội để trở về các cộng đồng giáo hội địa phương. Các nghị phụ đã gửi đến cộng đồng dân Chúa những lời chào thăm, khích lệ và mời gọi mọi thành phần dấn thân trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Sứ điệp đầy sắc thái hy vọng và coi những thách đố giáo hội đang gặp phải như những kích thích giáo hội càng phải dấn thân hơn nữa trong các môi trường mới. Trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến 5 đoạn đầu trong sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục. Sau đây là 2 đoạn số 6 và số 7 trong sứ điệp. Các nghị phụ khẳng định rằng
nắm bắt những cơ hội mới để truyền giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Sự can đảm thanh thản này cũng nâng đỡ cái nhìn của chúng tôi về thế giới ngày nay. Chúng tôi không cảm thấy nhát sợ vì những hoàn cảnh chúng ta đang sống. Thế giới chúng ta đầy những mâu thuẫn và thách đố, nhưng vẫn là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thế giới này tuy bị tổn thương vì sự ác, nhưng vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Thế giới này là một cánh đồng, trong đó có thể canh tân việc giao vãi lời Chúa để tái mang lại hoa trái. Không có chỗ đứng cho sự bi quan trong tâm trí những người biết rằng Chúa đã chiến thắng sự chết và Thánh Linh của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong lịch sử. Với lòng khiêm tốn và quyết tâm, một thái độ đến từ xác tín, sự thật sau cùng sẽ chiến thắng. Chúng ta đến với thế giới này và muốn thấy trong đó một lời mời gọi của Thiên Chúa trở thành chứng nhân về danh thánh của Ngài. Giáo hội chúng ta sinh động và với niềm can đảm của đức tin và chứng tá của bao nhiêu con cái mình, giáo hội đương đầu với những thách đố do lịch sử đề ra. Chúng ta biết rằng trong trần thế, chúng ta phải chiến đấu cam go, chống lại các vương thần và quyền thần, những ác thần. Chúng ta không tránh né những vấn đề mà các thách đố ấy đề ra, nhưng chúng không làm cho chúng ta khiếp sợ. điều này được áp dụng trước tiên cho những hiện tượng hoàn cầu hóa. Chúng phải là những cơ may để chúng ta mở rộng sự hiện diện của tin mừng. Cũng vậy, đối với những cuộc di dân, mặc dù có những gánh nặng đau khổ trong biến cố này, và qua đó, chúng ta chân thành đón tiếp những người di dân như những anh chị em. Các cuộc di dân ấy cũng là những cơ hội để mở rộng đức tin và kiến tạo tình hiệp thông trong các hình thái khác nhau như đã xảy ra trong quá khứ. Sự tục hóa và cả cuộc khủng hoảng do sự bá quyền của chính trị và nhà nước gây ra cũng đòi giáo hội phải suy nghĩ lại sự hiện diện của mình trong xã hội, nhưng không từ bỏ sự hiện diện ấy. Nhiều hình thức mới của nạn nghèo đói đang mở ra những môi trường chưa từng có cho việc phục vụ bác ái. Việc loan báo tin mừng đòi giáo hội phải ở với người nghèo và đón nhận những đau khổ của họ như Chúa Giêsu. Cả trong những hình thức khắc nghiệt nhất của thuyết vô thần và bất khả chi, chúng ta cũng có thể nhận ra trong đó, tuy là dưới những hình thức mâu thuẫn, không phải một sự trống rỗng, nhưng như một sự nhung nhớ, một sự mong chờ câu trả lời thích hợp.
Đứng trước những vấn nạn mà nền văn hóa thịnh hành đang đề ra cho đức tin và giáo hội, chúng ta canh tân lòng tín thác nơi Chúa, với xác tín chắc chắn rằng trong những bối cảnh đó, tin mừng mang ánh sáng và có khả năng chữa lành mọi yếu đuối của con người. Không phải chúng ta là người thi hành việc tái truyền giảng tin mừng, nhưng là chính Thiên Chúa. Như Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở chúng ta, lời đầu tiên sáng kiến đích thực, hoạt động thực sự đến từ Thiên Chúa, và chỉ khi nào chúng ta tháp nhập vào sáng kiến ấy của Chúa, chỉ khi nào chúng ta cầu khẩn sáng kiến ấy của Chúa, thì chúng ta mới có thể trở thành những người rao giảng tin mừng với Chúa và trong Chúa.
Số 7. Rao giảng tin mừng, gia đình và đời sống thánh hiến. Ngay từ lần rao giảng tin mừng đầu tiên, việc thông truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác đã tìm được môi trường tự nhiên là gia đình. Trong đó phụ nữ có một vai trò rất đặc biệt, nhưng không vì thế mà hình ảnh và trách nhiệm của người cha bị giảm sút. Trong gia đình, các dấu hiệu đức tin, sự thông truyền những chân lý đầu tiên, việc dạy cách cầu nguyện, chứng tá thành quả tình yêu đã được ghi đậm vào cuộc sống của các thiếu nhi và thiếu niên, trong bối cảnh sự chăm sóc mà mỗi gia đình dành cho việc tăng trưởng của con cái. Tuy có những khác biệt về hoàn cảnh địa lý, văn hóa và xã hội, tất cả các giám mục tại Thượng Hội đồng Giám mục đều tái khẳng định vai trò thiết yếu của gia đình trong việc thông truyền đức tin. Việc tái truyền giảng tin mừng là điều không thể có được nếu không nhìn nhận một trách nhiệm trong việc loan báo tin mừng cho các gia đình, và nếu không nâng đỡ các gia đình trong trách vụ giáo dục. Chúng ta không thể làm ngơ sự kiện này là ngày nay gia đình vốn được hình thành trong hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, làm cho họ trở nên một thân thể, cởi mở đối với sự sống, đang gặp những yếu tố khủng hoảng ở khắp nơi. Gia đình bị vây bủa bằng những kiểu sống, làm cho gia đình bị thiệt thòi, bị các chính sách xã hội lơ là. Và mặc dù gia đình là tế bào căn bản của xã hội, nhưng lại không luôn luôn được tôn trọng trong nhịp sống của mình, và không được chính cộng đoàn giáo hội nâng đỡ trong những công tác của gia đình. Nhưng chính điều đó thúc đẩy chúng tôi nói rằng, chúng ta phải đặc biệt chăm sóc gia đình và sứ mạng của giáo hội trong xã hội và trong giáo hội, phát triển những hành trình tháp tùng trước và sau hôn nhân. Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với bao nhiêu đôi vợ chồng và các gia đình Kitô qua chứng tá đang tỏ cho thế giới thấy một kinh nghiệm hiệp thông và phục vụ, vốn là mầm mống của một xã hội huynh đệ và an bình hơn.
Chúng tôi cũng nghĩ đến những hoàn cảnh gia đình và những cuộc sống chung, trong đó không phản ánh hình ảnh hiệp nhất và yêu thương trọn đời mà Chúa đã dạy chúng ta. Có những cặp sống chung mà không có mối liên hệ bí tích hôn phối. Càng ngày càng có nhiều gia đình bất hợp lệ được xây dựng sau khi các hôn phối trước bị thất bại. Những hoàn cảnh đau thương, trong đó việc giáo dục con cái về đức tin cũng bị tổn thương. Với tất cả những người ấy, chúng tôi muốn nói rằng, tình thương của Chúa không bỏ rơi một ai, và cả giáo hội cũng yêu thương họ, và là nhà tiếp đón tất cả mọi người. Họ vẫn là phần tử của giáo hội, cho dù họ không thể lãnh nhận bí tích giải tội và thánh thể. Các cộng đồng công giáo hãy đón tiếp những người sống trong tình cảnh ấy và nâng đỡ hành trình hoán cải và hòa giải của họ. Đời sống gia đình là nơi đầu tiên trong đó Tin Mừng gặp gỡ cuộc sống thường nhật và chứng tỏ khả năng biến đổi những điều kiện cơ bản của cuộc sống trong chân trời yêu thương. Nhưng điều không kém phần quan trọng đối với chứng tá của giáo hội, đó là chứng tỏ cuộc sống trong thời gian này có một sự kết thúc vượt xa hơn lịch sử con người và tiến đến sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa. Với người phụ nữ xứ Samaria, Chúa Giêsu không chỉ giới thiệu Ngài là đứng ban sự sống, nhưng còn là vị ban sự sống vĩnh cửu. Hồng ân của Thiên Chúa mà đức tin làm cho hiện diện không phải chỉ là một lời hứa hẹn các điều kiện tốt đẹp hơn ở trần thế này, nhưng còn là lời loan báo rằng ý nghĩa tối hậu của cuộc sống chúng ta đi xa hơn trần thế này trong sự hiệp thông viên mãn với Thiên Chúa, đấng đang chờ đợi chúng ta vào cuối thời gian. Có những chứng nhân đặc biệt trong giáo hội và trong thế giới về chân trời đời sau của cuộc sống con người. Họ là những người Chúa kêu gọi sống đời sống thánh hiến, một đời sống hoàn toàn dâng hiến cho Chúa trong việc thực thi đức thanh bằng, khiết tịnh và dân phục. Họ là dấu chỉ một thế giới mai hậu tương đối hóa mọi thiện hảo đời này. Thượng Hội đồng Giám mục này cảm ơn các anh chị em vì lòng trung thành với ơn gọi của Chúa và vì sự đóng góp đã và đang dành cho sứ mạng của giáo hội. Thượng Hội đồng Giám mục cũng nhắn nhủ các anh chị em ấy hãy hy vọng trong những hoàn cảnh không dễ dàng đối với họ trong thời đại biến chuyển ngày nay. Chúng tôi cũng mời gọi anh chị em trở thành những chứng nhân và là những người cổ võ công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng trong các môi trường khác nhau của cuộc sống mà đòn sủng của mỗi hội dòng đặt họ vào.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục bàn về việc loan báo Tin Mừng. Tuần trước, chúng ta cử hành ngày Chúa Nhật truyền giáo. Thế thì truyền giáo và loan báo Tin Mừng có gì khác nhau hay không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Theo tôi nghĩ, giữa truyền giáo và loan báo Tin Mừng không có khác gì về nội dung và mục đích. Tuy nhiên, những từ ngữ khác nhau giúp chúng ta ý thức hơn sự phong phú của một thực tại mà thường có lẽ chúng ta chỉ có một khái niệm lơ mơ trong đầu. Ngoài ra, như chị đã biết, những từ ngữ thần học bắt nguồn từ tiếng Latin và không phải lúc nào cũng tìm được một danh từ tương đương ở trong tiếng Việt. Tôi xin bắt đầu bằng cái từ truyền giáo trước. Theo tôi, từ này không có gì khó hiểu. Truyền là trao lại, đưa đi. Truyền giáo là truyền bá giáo lý, lời dạy dỗ. Đôi khi người ta cũng dùng cái từ truyền đạo, giảng đạo. Điều thú vị là một từ ngữ truyền giáo được dùng để mà chuyển dịch hai từ ngữ khác nhau ở trong tiếng Tây Âu, đó là propaganda fide và missio. Chẳng hạn như khi nói bộ truyền giáo hay là trường truyền giáo ở Roma, thì phải hiểu là propaganda fide. Còn khi nói tới truyền giáo hoặc sắc lệnh truyền giáo của công đồng Vaticano II, thì phải hiểu là missio.
Hai từ ngữ ấy có gì khác nhau không ạ?
Có chứ. Tự nó, từ propaganda fide có nghĩa là truyền bá hay là quảng bá đức tin, nghĩa là làm cho đức tin được mở rộng. Bằng cách nào? Thưa rằng, bằng việc giảng dạy, phục tự những công tác bác ái. Còn cái từ missio trong tiếng Latin hay là mission tiếng Pháp và mission tiếng Anh có nghĩa là cử đi, phái đi, gửi đi, sai đi. Từ này được sử dụng rất rộng rãi kể cả ngoài phạm vi tôn giáo chẳng hạn như các phái đoàn chính phủ được cử đi thi hành một công tác nào đó thì cũng được gọi là mission, phái đoàn hay là phái bộ. Ở trong Tạng học Công giáo, từ này có một lịch sử lâu dài với nhiều nghĩa khác nhau. Tân ước, đặc biệt là trong Tin mừng theo Thánh Gioan, nói đến có nhiều cái phái vụ, hay là ngày nay người ta dịch là sứ vụ, nói nôm na là sai đi. Trước tiên, Chúa Cha sai Đức Giêsu đến thế gian để cứu độ nhân loại. Sau khi phục sinh, đến được Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi, và Ngài cũng hứa sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Linh đến với các môn đệ. Vì thế, ta có thể nói đến ba cuộc sai đi. Thứ nhất, Chúa Cha sai Chúa Con. Thứ hai là Chúa Cha sai Thánh Linh. Và thứ ba, Chúa Kitô sai các tông đồ.
Như vậy là có ba cuộc truyền giáo phải không thưa cha?
Không phải, có ba sự sai đi, nhưng mà chỉ có một cuộc truyền giáo. Nói đúng hơn, người ta chỉ gọi việc Chúa Giêsu sai các tông đồ là công cuộc truyền giáo mà thôi. Còn những việc Chúa Cha phái cử Chúa Con và Thánh Linh thì không gọi là truyền giáo. Như vậy, truyền giáo thì hẹp hơn là sai đi. Tuy nhiên, vào thời cận đại, người ta còn thu hẹp cái từ mission hơn nữa, đó là áp dụng cái từ truyền giáo vào những vùng chưa có đạo, được đặt dưới thẩm quyền của Bộ Truyền bá Đức Tin.
Còn nghe nói rằng Công đồng Vatican II đã xét lại quan điểm đó phải không ạ?
Đúng thế. Người ta muốn tìm cách trình bày một thần học mạch lạc hơn về mission. Như vừa nói, mission có nghĩa là sai đi. Tức khắc, nhiều câu hỏi được nêu lên và phải tìm cách trả lời. Ai sai? Sai ai? Sai làm gì? Sắc lệnh Argentius đã tìm cách trả lời cho những câu hỏi vừa nói. Ai sai? Thưa Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu và Thánh Linh. Sai ai? Thưa sai Hội Thánh đến với muôn dân. Sai làm gì? Thưa để truyền thông ơn cứu độ cho hết mọi người. Những câu trả lời này đòi hỏi phải sửa lại một não trạng, làm sao nêu bật rằng truyền giáo là công việc của toàn thể Hội Thánh, chứ không phải chỉ dành riêng cho vài nhà truyền giáo quen gọi là các thừa sai. Mặt khác, phạm vi truyền giáo bao gồm toàn thể địa cầu, chứ không phải chỉ có một vài khu vực được đặt ở dưới sự điều khiển của Bộ Truyền giáo.
Bởi vì Công đồng Vaticano thay đổi quan điểm về truyền giáo, cho nên Bộ Truyền giáo cũng đổi tên thành Bộ Rao giảng Phúc âm, có phải vậy không thưa cha?
Như đã nói lúc nãy, trong tiếng Việt, chúng ta dùng cùng một từ truyền giáo để mà dịch hai từ ở trong tiếng Latin, missio và propaganda fide. Lẽ ra thì phải dịch propaganda fide là quảng bá đức tin, và đây chính là danh xưng của Bộ Truyền giáo. Sau cuộc cải tổ giáo triều năm 1968, danh xưng của bộ được đổi tên là Progenium Evangelizatione. Tại sao mà phải đổi tên như vậy? Tôi không biết lý do chính xác, nhưng tôi đoán là bởi vì ở trong ngôn ngữ ngày nay bên châu Âu, cái từ propaganda mang nghĩa không có được đẹp, đó là tuyên truyền, cái riêng là tuyên truyền cho các ý thức hệ. Vì vậy, để tránh hiểu lầm việc truyền giáo như là một công tác tuyên truyền, người ta thay thế bằng một từ ngữ bộc lộ nội dung cách chính xác hơn, đó là evangelization. Mà khi dịch sang tiếng Việt, có người gọi là loan báo phúc âm, truyền giảng phúc âm, hay là phúc âm hóa, loan báo tin mừng.
Chúng ta trở về với câu hỏi ban đầu, truyền giáo với loan báo tin mừng có khác nhau gì không ạ?
Xét về từ ngữ trong tiếng Việt thì chắc chắn là khác rồi. Truyền giáo chỉ có nghĩa là thông truyền một giáo lý, một tôn giáo, một đạo giáo. Còn đạo gì thì không biết. Loan báo tin mừng thì nói rõ nội dung hơn, đó là tin mừng.
Tin mừng là gì thưa cha?
Trong ngôn ngữ hàng ngày, tin mừng đối lại với tin buồn hay là tin tức, theo nghĩa là tin gây tức tối. Như vậy, tin mừng đồng nghĩa với tin lành, tin vui. Tuy nhiên, Tân ước đã dùng thuật ngữ này theo một nghĩa chuyên môn khi gắn với lời giảng và sứ điệp của Chúa Giêsu. Thánh Marco thuật lại cuộc đời công khai của Chúa Giêsu như thế này: sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đi Galilee rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Marco chương 1 câu 14-15. Tin mừng ấy như thế nào? Thánh Luca đã áp dụng những lời của ngôn sứ Isaiah cho Đức Giêsu: thần khí Chúa ngự xuống trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Như vậy, theo Thánh Luca giải thích, tin mừng được hiểu như là sự giải phóng con người khỏi hết mọi thứ nô lệ. Và ý nghĩa này trở thành rõ rệt hơn sau khi Chúa Giêsu phục sinh. Ngài đã sai các môn đệ: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Marco 16-15. Nội dung của tin mừng ấy được Thánh Phaolô tóm tắt ở trong thư thứ nhất gửi Côrintô chương 15 như thế này: tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cũng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó anh em được cứu thoát nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo. Tôi đã truyền lại cho anh em điều mà tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, rồi người được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy.
Tin mừng ngắn gọn có mấy hàng như vậy thôi sao ạ?
Cốt lõi của tin mừng ngắn lắm, bởi vì tập trung vào cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, qua đó Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho loài người. Nhưng mà dựa theo cái cốt đó, các thánh tông đồ khai triển thêm về thân thế và sự nghiệp của Chúa Giêsu, cũng như lời mời gọi đón nhận tin mừng cùng với những yêu sách của nó. Đó là nguồn gốc của các sách tin mừng hay là sách phúc âm.
Việc truyền giáo cốt ở loan báo tin mừng phải không thưa cha?
Đúng thế, nhưng cần phải nói thêm rằng công tác truyền giáo không thể nào chỉ giới hạn vào việc đọc hay rao giảng sách tin mừng. Tin mừng không phải là một cuốn sách, nhưng là một nhân vật sống động, đó là chính Chúa Giêsu Kitô. Hội thánh loan báo tin mừng bằng việc rao giảng, rằng nói cho thiên hạ biết về Chúa Kitô. Hội thánh cử hành tin mừng khi cống hiến những ân huệ cứu độ của Chúa qua các hành vi phụng vụ. Điều khó hơn nữa là hội thánh phải thực thi những lời mà mình rao giảng, thực hành những lời mời gọi của Chúa, được Thánh Matthew cô đọng ở trong bài giảng trên núi. Điều này đòi hỏi hội thánh không ngừng phải hoán cải và trở về với tin mừng, ngõ hầu có thể làm chứng tá cho tin mừng.
Tại sao có chuyện phải rao giảng tin mừng, tái rao giảng tin mừng cách mới mẻ ạ?
Đây chỉ là những sự phân biệt mang tính cách chiến lược. Không bao giờ hội thánh tự hào là mình đã chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng. Có những nơi, những người chưa bao giờ nghe giảng tin mừng, và hội thánh phải mang tin mừng đến cho họ. Điều mà trước đây chúng ta gọi là truyền giáo. Có những người đã nghe giảng tin mừng, đã tin theo tin mừng, nhưng mà dần dần không còn sống hợp với tin mừng nữa. Vì thế, cần phải tái rao giảng tin mừng. Như đã nói, tin mừng không phải là một cuốn sách, nhưng là chính Chúa Kitô. Giáo hội luôn luôn cần trở về với Chúa để hiểu biết và yêu mến Chúa hơn, và tìm những phương thế mới để đem Chúa đến với thế giới hôm nay.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha tuyên bố thẩm quyền về các chủng viện trong giáo hội, từ nay thuộc Bộ Giáo sĩ, và thẩm quyền về sách giáo lý, từ nay thuộc Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Vatican, Tòa Thánh tuyên bố kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời chính thức của Huynh đoàn Thánh Pio X về các đề nghị Huynh đoàn cần chấp nhận để được tái hiệp thông với Tòa Thánh. Panama, Giáo hội Công giáo tại Panama hy vọng có cuộc đối thoại tại nước này để giải quyết cuộc tranh chấp liên quan đến dự luật tư hữu hóa đất đai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 15.490 kiloxit, tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxit lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.